Đọc lời Chúa do các anh chị em Thánh Linh chấm nét thực hiện. Lễ Chúa Phục Sinh, lễ vọng. Bài đọc 1. Trích sách Sáng Thế, chương 1 tới chương 2, câu 2. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu, trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay xà trên mặt nước. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng, và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước. Và Thiên Chúa làm nên vòm trời và phân rẽ nước phía dưới vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước dưới trời hãy tụ lại một nơi để lộ ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tùy theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa còn phán: hãy có những vật sáng trên vòm trời, và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giải sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vầng trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa lại phán: nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi chim bay tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy nước biển. Loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa lại phán: đất hãy sản xuất các sinh vật tùy theo giống, gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tùy theo loại. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tùy theo loại, gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây, ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy, người nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa.
Thank you. Bài đọc 2 Trích sách Sáng Thế chương 22 từ câu 1 đến câu 18. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Người hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, người sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Đến sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem theo hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Isaac con ông. Ông trẻ củi dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông lên đường đến chỗ Thiên Chúa đã tỏ cho ông. Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đằng xa. Abraham mới bảo tôi tớ: Các anh ở lại đây với con lừa, còn ta và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ về lại với các anh. Abraham lấy củi lễ thượng hiến và cho Isaac phát đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay. Rồi cả hai cùng bước. Isaac cất tiếng nói với Abraham cha cậu rằng: Cha ơi! Ông đáp: Ta đây, con. Cậu hỏi: Này đây ta đã có lửa và củi, vậy hy sinh thượng hiến ở đâu? Abraham đáp: Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ. Rồi cả hai cùng bước đi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ Thiên Thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc rừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Chỗ ấy Abraham gọi tên là Thiên Chúa Sẽ Liệu, khiến ngày nay người ta còn nói: Trên núi Thiên Chúa Sẽ Liệu. Thiên Thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán: Ta thề rằng vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Miêu duệ của ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa xin bảo quản tôi, đi tôi tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp, là phần trên của tôi. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của tôi. Này đây tôi luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa bên tôi sẽ không sợ gì. Lạy Chúa xin bảo quản tôi, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Nên lòng tôi vui mừng và hồn tôi hỷ hoa. Ngay cả thân xác này cũng bị an toàn. Vì Chúa sẽ không bỏ rơi tôi chôn vực sâu. Ngài sẽ không cho tôi hư nát trong phần mộ. Lạy Chúa xin bảo toàn tôi, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa xin bảo toàn tôi, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Chúa sẽ chỉ cho tôi đường về chốn trường sinh. Ôi tràn trề niềm hoan lạc khi diện kiến Ngài. Ở bên Chúa linh hồn tôi sung sướng chẳng thật vui khi Chúa ở với tôi muôn đời. Lạy Chúa xin bảo quản tôi, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa xin bảo quản tôi, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Bài đọc 3. Trích sách xuất hành, chương 14 từ câu 15 tới chương 15 câu 1. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển. Hãy phân rẽ biển ra cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ, ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon. Toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau. Đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel, và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm hai bên không thể tới gần được. Môi-se giơ tay trên biển thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm. Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói: ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Môsê: hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập, và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê, tôi tớ người. Bấy giờ, Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này.
Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh người cao cả. Trên ma với kỳ chú, Ngài đã quang chiếm đầy biển.
Ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa.
Bài đọc 4. Trích sách tiên tri Isaiah chương 54 từ câu 5 đến câu 14. Đấng đã tạo thành ngươi, thống trị ngươi. Danh người là Chúa các cơ binh. Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel. Người sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. Thiên Chúa ngươi đã phán: Chúa gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, và như người vợ bị bỏ rơi lúc còn xuân xanh. Trong một thời gian ngắn, ta đã bỏ ngươi, nhưng ta sẽ lấy lượng từ bi cao cả mà tụ họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, ta tạm ẩn mặt ta, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta thương xót ngươi. Chúa là Đấng cứu chuộc ngươi đã phán như vậy. Cũng như trong thời Noe, ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, thì ta cũng đã thề rằng ta sẽ không giận ngươi, không của trách ngươi nữa. Dù núi có rời, dù đồi có di chuyển, thì tình yêu của ta đối với ngươi không bao giờ thay đổi, và giao ước bình an của ta cũng sẽ không lay chuyển. Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này đây, ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự và đặt nền móng ngươi trên ngọc thạch. Sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy thủy tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành cho ngươi. Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng một nền hòa bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý và xa mọi đàn áp. Ngươi sẽ không còn sợ và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ không có ai hãm hại được ngươi nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài đã cứu mạng con ca tụng Chúa vì Ngài cứu con. Ngài không để cho kẻ thù cưỡi con. Chúa cứu hồn con khỏi nơi âm phủ và cứu thoát con khỏi hố sâu hiểm nguy. Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài đã cứu mạng con. Hãy hát mừng Chúa, hỡi người Chúa yêu, tụng ca Chúa đi. Hỡi người yêu Chúa, Chúa nổi giận ai chỉ như gió thoảng, và Chúa sẽ ban ơn phúc cả cuộc đời. Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài đã cứu mạng con. Thank you. lạy Chúa, con ca tụng Ngài, vì Ngài đã cứu mạng con. Xin thương đời con, nguyện Ngài lắng nghe lạy Chúa của con, nguyện Ngài cứu giúp xóa hết khổ đau để con vui mừng. Lạy Chúa của con mãi ca tụng Ngài. Lạy Chúa, con ca tụng Ngài, vì Ngài đã cứu mạng con. Lạy Chúa, con ca tụng Ngài, vì Ngài đã cứu mạng
Bài đọc 5. Trích sách tiên tri Isaiah, chương 55, câu 1 tới 11. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đây, ta đặt ngươi làm nhân chứng cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này ngươi sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của ta. Chúa phán như vậy: Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất và làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không xin kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Ta hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ.
là cứu Chúa. Hãy vững lòng vì sức mạnh nơi Chúa. Này Chúa toàn năng đấng muôn người luôn ca khen. Này Chúa trở nên đấng cứu chuộc cho mọi dân. Ta hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Ta hân hoan múc nước nơi suối mạch trường sinh. Hãy ca tụng và kêu cầu danh Chúa. Hãy nhớ lại và loan truyền danh Chúa. Này bao kỳ công Chúa đã làm cho muôn dân. Nào hãy truyền giao để danh người luôn vọng ngân. Ta hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Ta hân hoan múc nước nơi suối mạch trường sinh. Mạnh nơi Chúa, này Chúa toàn năng đấng muôn người luôn ca khen, này Chúa trở nên đấng cứu chuộc cho mọi dân. Ta hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ, ta hân hoan múc nước nơi suối mạch trường sinh. Hãy ca tụng và kêu cầu danh Chúa. Hãy nhớ lại và loan truyền danh Chúa. Này bao kỳ công Chúa đã làm cho muôn dân. Nào hãy truyền giao để danh người luôn vọng ngân. Ta hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Ta hân hoan múc nước nơi suối mạch trường sinh.
Bài đọc 6. Trích sách tiên tri Baruch, chương 3, từ câu 9 đến câu 15 và câu 32, và chương 4, câu 4. Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống. Hãy lắng tai nghe để hiểu biết sự khôn ngoan. Hỡi Israel, bởi đâu ngươi ở trong đất nước quân thù, ngươi mòn mỏi trên đất khách, nhiễm lây nhơ bẩn của người chết, bị liệt vào kẻ phải xuống địa ngục, ngươi đã lìa bỏ nguồn khôn ngoan. Vì chưng nếu ngươi theo đường lối Chúa thì ngươi đã luôn sống trong bình an. Ngươi hãy học xem đâu là sự khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là sự thông hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng con mắt và bình an. Ai là người sẽ tìm được nơi cư ngụ của sự khôn ngoan? Ai đi vào trong kho tàng của nó? Chính đấng thấu suốt mọi sự. Người biết nó, người thấu suốt nó do đức khôn ngoan của người. Người là đấng đã an bài vũ trụ đến muôn đời và cho các gia súc và các thú bốn chân sống đầy mặt đất. Người sai ánh sáng đi thì nó đi, gọi nó lại thì nó run sợ vâng lời người. Các ngôi sao ở vị trí mình mà chiếu sáng đều vui mừng. Người gọi chúng thì chúng trả lời, dạ có mặt. Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt đấng sáng tạo nên chúng. Người là Thiên Chúa của chúng ta, và không có Chúa nào khác sánh được với Người. Người đã biết mọi đường lối khôn ngoan, đã ban nó cho Gia-cóp tôi tớ Người và cho Israel kẻ Người yêu mến. Sau đó Người xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người. Đó là sách ghi các giới răn Chúa và lề luật tồn tại muôn đời. Tất cả những ai tuân giữ lề luật thì được sống, còn ai bỏ thì phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy trở về và nắm giữ lề luật. Hãy nhờ ánh sáng của Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người. Đừng trao vinh quang của Ngươi cho kẻ khác, cũng đừng trao đặc ân của Ngươi cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc vì chúng ta đã được biết những gì là đẹp lòng Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luật pháp Chúa qua là hoàn thiện, bồi bổ tâm hồn, thêm sức tâm sáng tươi rạng ngời. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời. Lòng tôn kính Chúa muôn đời trong sạch, mãi đến ngàn đời bên vững thiên vương. Ban quyết Chúa theo đường chính trực, những điều Chúa truyền mãi luôn công. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lời của Chúa quý hơn cả vàng dòng, hơn cả muôn đường ngọc đá kim cương. Ngàn năm chảy ra từng tàng ông. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời. Thank you.
Bài đọc 7. Trích sách tiên tri Ezekiel, chương 36, câu 16, 17a và câu 18 tới 28. Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, khi dân Israel cư ngụ trên đất mình, họ đã làm dơ bẩn đất ấy bằng đời sống và việc làm của họ. Và ta đã nổi giận họ, vì họ đã đổ máu trên phần đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm dơ bẩn phần đất ấy. Ta đã phân tán họ đi khắp các dân tộc và cho họ sống rải rác trong các nước. Ta đã xét xử theo đời sống và việc làm của họ. Họ đã đi đến các dân tộc và ở đó họ xúc phạm thánh danh ta, vì thiên hạ nói về họ rằng: Này là dân của Chúa, họ bị đuổi ra khỏi đất của người. Và ta đã thương hại thánh danh ta mà nhà Israel đã xúc phạm nơi các dân tộc họ đến cư ngụ. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel rằng: Đây Chúa là Thiên Chúa phán. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, nhưng vì thánh danh ta đã bị các ngươi xúc phạm nơi các dân tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thánh hóa danh cao cả ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh ta, để các dân tộc biết ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi ta tự thánh hóa nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bục thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa.
Ban cho con lạy Chúa cõi lòng thật trong trắng, phú vào con tinh thần vững mạnh, chớ xua từ con khỏi mặt Chúa, đừng biệt con khỏi thần khí Ngài. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con trái tim trong sạch, cho con vui được thấy ơn Ngài thương cứu rỗi, đỡ vượt con theo lòng quảng đại, lối đi Ngài con sẽ dạy dỗ, để tội nhân trở về với Ngài. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con trái tim trong sạch, chi lạy Chúa vẫn vật con dân tiến, lễ toàn thiếu đâu ngài có cần. Lễ dâng ngài tâm thân tập nát, ngài chẳng chê cõi lòng nát dập. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con trái tim trong sạch. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con trái tim trong sạch.
Thánh thư. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 6, từ câu 3 đến câu 11. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Giêsu Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng hãy tin rằng chúng ta sẽ được sống lại với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa. Sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát với tội lỗi. Mà khi Người sống lại là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Bền vững đến muôn đời, ở nhà Israel hãy sướng lên, Đức từ bi của Ngài tồn tại mãi muôn niên. Và tôi không chết hết đâu, tôi sống hoài, môi miệng tôi loan truyền mọi kỳ công của Ngài. Alleluia, Alleluia. tin đã gọc tường. Dịp đời đã do Chúa ta, Ngài đã làm với quyền năng của Ngài, điều kỳ trước mắt ta. Alleluia, 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 Alleluia,
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 1 đến 8. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Salome mua thuốc thơm để đi sức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta? Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: các bà đừng sợ, các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy nói với các môn đệ người, nhất là với Phêrô rằng: người đến xứ Galilea trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước. Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn, chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.
Đó là lời Chúa.